Tiên Quốc Đại Đế, chương 277, chữ Trẫm vừa ra tuyên chiến thiên hạ, góc truyện audio.com. Nhất thời cơ hồ ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng Văn Nhược Tiên Sinh. Trên mặt Văn Nhược Tiên Sinh lộ ra một tia khổ sở. Cổ Nguyệt Thánh Tử nhất thời cười đứng lên, Văn Nhược, ngươi nói cho mọi người, là ngươi giúp ta cha tranh đoạt phong thần sách hay là giúp Diêm Xuyên tranh đoạt phong thần sách? Cổ Nguyệt Thánh Tử vừa hỏi, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Văn Nhược Tiên Sinh, mặc dù Mão Nhật Đạo Quân không có ký kết mệnh bài, nhưng Diêm Xuyên thắng lợi có một phần công lao của Văn Nhược Tiên Sinh, lập trường của Văn Nhược Tiên trở thành một điểm mấu chốt cực lớn, nếu là nói hắn tranh đoạt cho Mão Nhật Đạo Quân, mặc dù có chút khiên cưỡng, nhưng Mão Nhật Đạo Quân cuối cùng vẫn chiếm được một phần đạo nghĩa. Toàn trường im ắng một mảnh, Văn Nhược Tiên Sinh khổ sở bị đẩy lên đỉnh sóng. Văn Nhược nhìn phụ thân đang cau mày một chút khổ sở cười một tiếng. Văn Nhược nhìn Mạc Vũ Hề một chút khổ sở cười một tiếng. Văn Nhược nhìn Diêm Xuyên một chút vẻ mặt khổ sở vô cùng, đây chính là nguyên nhân mà Văn Nhược không muốn Diêm Xuyên thắng lợi. Diêm Xuyên ngó chừng Văn Nhược nhắm mắt giống như là trong lòng đang thụ lấy đau khổ. Văn Nhược, Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng nói. Văn Nhược mở mắt áy náy nhìn Diêm Xuyên một cái, khổ sở nói. Tại hạ thì đấu vì Mão Nhật Đạo Quân. Xôn xao, bốn phía đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh ngạc, một đám nhìn về phía Văn Nhược Tiên Sinh, không khỏi lộ ra vẻ bỉ di. Mão Nhật Đạo Quân cậy mạnh mà đoạt, chúng tu người không dám chỉ trích, nhưng hôm nay, trận tỷ đấu này, hoàn toàn là Diêm Xuyên thắng lợi nữa mà, vào lúc này lại mặt dày cướp đoạt phong thần sách. Văn Nhược nhận lấy vạn phu chỉ trỏ, sắc mặt bi thống không hiểu, chỉ có cam chịu cười khổ. Mạnh Tử Thu phức tạp nhìn con mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Diêm Xuyên nhìn Văn Nhược một chút lại bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Văn Nhược Tiên Sinh, Diêm Xuyên mở miệng, thiên thụ quảng trường đột nhiên yên tĩnh, dù sao, Diêm Xuyên là nhân vật chính trong ngày hôm nay, là người trong cuộc nếu bị Mão Nhật Đạo Quân cướp lấy phong thần sách. Trong lòng mọi người đều nghiêng về Diêm Xuyên, nhưng không thể không khuất phục Mão Nhật Đạo Quân. Mão Nhật Đạo Quân bức bách giống như là bức bách tất cả nho tu buông tha cho tôn nghiêm, nhưng lại không cách nào phản kháng. Mão Nhật Đạo Quân cường đại, đã sớm trở thành truyền thuyết. Là một trong những người đứng ở đỉnh phong thiên hạ. Bị Mão Nhật Đạo Quân áp bách lại bị Văn Nhược Tiên Sinh phản bội, mọi người cảm động lây nhìn về phía Diêm Xuyên. Không biết Diêm Xuyên muốn nói gì. Diêm công tử tại hạ thật xin lỗi. Văn Nhược Tiên Sinh khổ sở nói. Nhìn Văn Nhược Tiên Sinh, Diêm Xuyên không có chỉ trích như mọi người đợi chờ, mà chỉ thấy Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Văn Nhược Tiên Sinh, ngươi lại thiếu ta một lần. Diêm Xuyên bỗng nhiên cười nói, lại thiếu một lần, lần trước ở Bất Tử Thành, Diêm Xuyên, Văn Nhược Tiên Sinh đánh cờ, Diêm Xuyên cố ý không đánh bại Văn Nhược thiếu Diêm Xuyên một lần, lần này, Văn Nhược lật lọng, lần nữa lại thiếu Diêm Xuyên một lần. Văn Nhược lộ ra một tia khổ sở trịnh trọng vô cùng hướng về Diêm Xuyên làm một thi lễ tỏ vẻ áy náy thật sâu. Diêm Xuyên hiểu được Văn Nhược cũng là bị Mão Nhật Đạo Quân bức về phần nội dung bức bách. Góc truyện audio.com. Mặc dù Diêm Xuyên không hiểu được nhưng cũng có thể cảm nhận được một người coi danh tiết là sinh mệnh, lại làm trò lật lọng trước mặt thiên hạ, nói rõ hắn có thứ còn trong yếu hơn danh tiết bị Mão Nhật Đạo Quân nắm giữ. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, Diêm Xuyên, giao phong thần sách cho ta. Mão Nhật Đạo Quân thản nhiên nói, trong giọng nói, tràn đầy đại uy nghiêm như miệt thị hết thảy. Diêm Xuyên nhìn về phía công đức pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân trong kim quang. Khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Hô, trong tay nhất thời bắt được phong thần sách từ trên không trung rơi xuống. Một cụ công đức pháp tướng cũng muốn uy hiếp chẫm. Diêm Xuyên trừng mắt nói. Lần đầu tiên, ở trước mặt người ngoài, Diêm Xuyên tự mình thay đổi mà xưng thành chẫm, một chữ chẫm mặc dù đơn giản, nhưng ý nghĩa bao hàm trong đó lại nồng đậm vô cùng. Chữ chẫm vừa ra, đại biểu, Diêm Xuyên đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, đã làm xong chuẩn bị nghênh chiến thiên hạ. Chữ chẫm vừa ra tuyên chiến thiên hạ, trên đấu đài, Diêm Xuyên tay cầm phong thần sách thẳng tắp mà đứng giống như tiêu thương cứng rắn cực kỳ, trường bào bị gió nhẹ lay động mà khẽ đong đưa, hai mắt trừng lên, một cổ ngạo khí ngút trời, đối mặt với Mão Nhật Đạo Quân cường thế, không có khiếp sợ chút nào, thậm chí còn nói ra ngữ điệu chống đối rất mạnh mẽ. Một cụ công đức pháp tướng cũng muốn uy hiếp chẫm. Một câu nói kia tuy nhẹ nhàng, nhưng mà truyền vào trong tai mấy vạn tu giả, nhưng lại giống như là tiếng nổ mạnh. Đây là Mão Nhật Đạo Quân A, một trong tam đại đạo quân của Đại Chiêu Thánh Địa. Một đám đều ngó chừng Diêm Xuyên, lộ ra vẻ lo lắng. Dịch Phong nhìn về phía Diêm Xuyên, hít sâu một cái, không biết Diêm Xuyên có gì để dựa vào, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cực kỳ tin tưởng Diêm Xuyên. Đồng thời, khí phách của một chữ chẫm giống như là tràn đầy coi rẻ hết thảy. Lúc này uy của đế vương đã bạo phát như vỡ đê mà ra. Dịch Phong hít sâu một cái, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi mãnh liệt. Mặc Vũ hề mờ mịt nhìn về phía Diêm Xuyên, Vương Trù cũng nhíu hai mắt lại nhìn về phía Diêm Xuyên, Diêm Xuyên cho mình nhiều thứ vui mừng lắm. Mạnh Tử Thu nhìn về phía Diêm Xuyên, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, mới vừa rồi còn nghĩ là sẽ giúp Diêm Xuyên nói vài lời, nhưng mà một câu Diêm Xuyên chống đối với Mão Nhật Đạo Quân, điều này làm cho Mạnh Tử Thu nhất thời không cách nào mở miệng. Trong Quang Minh giới, tên tiểu tử khí cảnh này điên rồi. Mạnh Lăng Thiên cao mày nói, ông trời của ta, lại dám húc vào đầu Châu Mão Nhật Đạo Quân. Không muốn sống sao, Đông Phương Chính Phái kinh ngạc nói. Trên mặt Mạnh Dung Dung nhất thời lộ ra một tia lo lắng, nhìn Diêm Xuyên đang đứng ngạo nghễ trong tấm hình một chút cao mày, quay đầu nhìn một chút Mạnh Lăng Thiên, nắm tay đưa lên, mấy lần muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn xuống. Trên đấu đài, Diêm Xuyên lạnh lùng mà nhìn công đức pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân. Mão Nhật Đạo Quân cũng đột nhiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thật sự là lúc trước không nghĩ tới, lại có người dám chống đối mình. Hơn nữa người trước mắt chẳng qua là chỉ có khí cảnh. Tồn tại như một con kiến hôi, lại dám chống đối mình. Cổ Nguyệt Thánh Tử cũng bị Diêm Xuyên chống đối làm cho có chút mộng. Nói đùa sao, kẻ này điên rồi, không biết người trước mắt là người nào sao? Diêm Xuyên lớn mật trước mặt Mão Nhật Đạo Quân. Cốc truyện audio.com cũng dám cản rỡ, Cổ Nguyệt Thánh Tử gào to một tiếng, Diêm Xuyên tay cầm phong thần sách quay đầu lạnh lùng nhìn Cổ Nguyệt Thánh Tử một cái. Nơi này không có phần ngươi nói chuyện, Diêm Xuyên lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, Cổ Nguyệt Thánh Tử trong mắt chừng, cốt, Diêm Xuyên trực tiếp quát lên, trên mặt Cổ Nguyệt Thánh Tử nhất thời nghẹn hồng, bị Diêm Xuyên làm trò trước mặt chúng tu giả vũ nhục còn chưa tính, tại ở trước mắt cha mình, Diêm Xuyên cũng dám vũ nhục ta. Cách chương.